Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Xây dựng hôn nhân theo ý Chúa. Bài 16, Mối quan hệ hôn nhân tốt đẹp, phần 4. Kinh Thánh nền tảng trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 32. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Cảm ơn Chúa cho chúng ta có cơ hội được học với nhau lời của Chúa về vấn đề đời sống đức tin chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Hôm nay chúng ta sẽ học về hôn nhân. Chúng ta sẽ học đề tài là xây dựng hôn nhân theo ý Chúa. Chúng ta đang học thế nào là mối hôn nhân tốt đẹp. Mối quan hệ hôn nhân tốt đẹp là mối quan hệ mà Kinh Thánh nói là như Chúa với hội thánh. Nó có nghĩa là mối quan hệ vợ chồng nó giúp cho hai vợ chồng sống đúng mục đích về đời sống mà Chúa ban cho. Mối liên hệ hôn nhân tốt đẹp là khi nào? Hôn nhân tốt đẹp là khi khám phá ra những điều tôi có đem ích lợi cho người bạn đời tôi thì nó mới đúng cái thiết kế ban đầu. Mối liên hệ hôn nhân tốt đẹp là khi nào? Tôi kinh nghiệm tình yêu của Chúa và tôi làm vui lòng Ngài trong mối liên hệ hôn nhân. Hôn nhân tốt đẹp là khi chúng ta khám phá cái giá trị của bản thân cũng như hôn nhân của mình giống như Chúa đã làm điều đó cho hội thánh của Ngài. Thì đó là điều quan hệ hôn nhân tốt đẹp. Chúng ta học điều này để chúng ta nhìn nhận lại cái tình trạng của hôn nhân của mình và nhờ ơn Chúa để có thể đổi thay, để kinh nghiệm lời của Chúa thay đổi cuộc đời của chúng ta. Chúng ta học thêm điều này nữa nha. Mối hôn nhân tốt đẹp là mối hôn nhân mà khám phá ra những khác biệt của vợ chồng và mình vui, vui về những điều khác biệt của vợ chồng. Hôn nhân tốt đẹp theo ý muốn của Chúa đó là một nam, một nữ theo ý muốn của Thiên Chúa. Hôn nhân tốt đẹp là một mối quan hệ một nam, một nữ theo ý muốn của Đức Chúa Trời, theo cái trật tự mà Chúa thiết lập. Chúng ta để ý nè, câu Kinh Thánh trong Sáng Ký đoạn 2 mô tả về đời sống hôn nhân là câu 24, câu 25. Kinh Thánh mà chúng ta học đi học lại học rất nhiều, rồi chúng ta sẽ đi sâu vô từng cái. Nhưng chúng ta để ý một điều thế này, khi trong câu Kinh Thánh này khi nói là trở nên một thịt là nói về yếu tố thể chất, đúng không? Trở nên một thịt. Và chúng ta nhận ra rằng Kinh Thánh kể cả Tân Ước, Cựu Ước đều nhận ra một điều, đó là mối quan hệ về phương diện thân thể, nhu cầu thuộc thể. Và khi nói đến lìa cha mẹ gắn bó với nhau thì đó là yếu tố gì? Cái việc đó nó là vấn đề thuộc thể không? Lìa cha mẹ gắn bó với nhau đó là nhu cầu về phương diện gì? Nào, thân thể thì là trở nên một thịt, đúng không? Lìa cha mẹ gắn bó với nhau nghĩa là cái vấn đề bước vào hôn nhân là mình bước vào một mối liên hệ một nam một nữ độc lập với thế hệ cha mẹ của mình, độc lập với những người chung quanh. Chỉ có hai là một nam một nữ gắn bó với nhau cho đến một, trong khi một trong hai người chết. Thì cái chuyện gắn bó với nhau nghĩa là gì? Nghĩa là cả hai đều nhận trách nhiệm về nhau. Cái gì của người này là của người kia, đồng ý không? Cho nên hôn nhân á, hỏi nè, tiền của ai? Của anh hay của em? Nếu mà đặt vấn đề tiền anh tiền em thì đã quên đi cái mạng lệnh là gì? Cả hai phải gắn bó với nhau, dính díu với nhau, nghĩa là cả hai không tách rời, không có chia. Để khi nào mà trong cuộc sống hôn nhân mà chia, không coi cái của người này mà là của người kia. Em lo ba mẹ em, anh lo ba mẹ anh là chuyện trật rồi, phải không? Tiền em xài, tiền anh xài là trật luôn rồi. Bất cứ khi nào mà đã bước vào hôn nhân thì cái vấn đề quan trọng của người này tức là của người kia, đồng ý chưa? Lầm lỗi của người này cũng là, với lại nha, nghe, tiền của tôi cũng là tiền của vợ tôi, lầm lỗi của vợ tôi cũng là lầm lỗi của tôi, thì nó mới gọi là gắn bó với nhau chứ, đồng ý không? Cho nên nhớ, mối quan hệ hôn nhân là một mối quan hệ phải hòa hợp về mọi vấn đề. Một mối quan hệ về thể chất, về tinh thần và đặc biệt về tâm linh, nghĩa là phản ảnh Chúa Cứu Thế Giê-xu đối với hội thánh của Ngài. Như vậy chúng ta chú ý điểm này. Khi nói đến mối liên hệ vợ chồng thì không phải chỉ là nói về phương diện thể chất. Chỉ có trong hôn nhân mới được thỏa mãn về phương diện tính dục. Nhưng nhớ, sự hòa hợp trong hôn nhân là một sự hòa hợp về mọi phương diện của con người, về phương diện thể xác, về phương diện tinh thần, lẫn về phương diện tâm linh. Chúng ta chú ý điểm này nha. Thế thì bây giờ khi vợ tôi chăm sóc tôi về chuyện ăn uống, sức khỏe, thì đó là nhu cầu thể chất hay nhu cầu tinh thần? Tôi hỏi lại nha. Khi vợ tôi chăm sóc tôi, lo chuyện ăn uống, sức khỏe cho tôi, đó là tôi được đáp ứng nhu cầu gì? Tôi có được đáp ứng nhu cầu thuộc thể không? Không. Nhớ, cái đáp ứng nhu cầu thuộc thể của vợ chồng thì chỉ có vấn đề trong hôn nhân thôi. Chúa không cho phép mối quan hệ tính dục ngoài hôn nhân, đồng ý chưa? Chính vì vậy mà chúng ta chú ý nha. Chúng ta muốn được đáp ứng cái nhu cầu một nam một nữ về phương diện thuộc thể, đó là vấn đề tính dục, thì chỉ có ở trong hôn nhân mà thôi. Còn chuyện tôi được chăm sóc về sức khỏe, về chuyện ăn uống, thì khi tôi được một người nào đó chăm sóc tôi thì cái nhu cầu mà tôi được thỏa mãn chính là nhu cầu tinh thần. Tại vì một cách rất đơn giản, nếu bây giờ vợ tôi bệnh, hàng ngày vợ tôi vẫn lo ăn uống sức khỏe cho tôi, vợ tôi bệnh cái tôi làm gì? Tôi đâu có ngồi chờ vợ tôi khỏe rồi tôi mới có đồ ăn. Tôi sẽ làm gì? Tôi ra ngoài tôi ăn. Cho nên thật ra chúng ta chú ý này, cái sự hòa hợp về phương diện thể xác của vợ chồng là được nhấn mạnh về phương diện tính dục, vì chỉ có trong hôn nhân mới được đáp ứng nhu cầu đó thôi. Phân biệt được không? Chính vì vậy mà nhớ nghe, rất nhiều điều sai lầm ở chỗ này. Tôi nói ví dụ, nhiều người vợ vì cứ cả ngày mệt mỏi vì công việc nhà, lo chuyện bếp núc, ăn uống, chăm sóc cho vợ, cho chồng, cho con, mệt mỏi. Và ban ngày cả ngày ở nhà lo những chuyện linh tinh, không tên không tuổi và rất là mệt. Ông chồng đi làm về cũng rất là mệt. Tối lên giường đòi hỏi thì bà vợ có cảm giác là hình như ông chồng ổng chỉ xem mình như là một cái phương tiện để ổng thỏa mãn điều ổng muốn, ổng quan tâm gì tới mình. Đúng không? Chuyện đó thường xảy ra không? Rồi nhưng mà bà vợ nói không. Thì ông chồng nói gì? Thế thì anh đang sống với ai đây? Cái cuối cùng bà vợ và ông chồng thì cảm thấy là mình bị từ chối thì nghĩ gì? Bà vợ có quan tâm tới mình không? Có không? Ông chồng cảm thấy không quan tâm. Thế bà vợ mới thắc mắc, thế ai lo cho anh? Em lo cho anh cho nên em mới mệt gì thế? Hiểu ý tôi nói không? Có nghĩa là nếu chúng ta nhận ra mối liên hệ hôn nhân phải quan tâm cả ba lĩnh vực. thì mới nói đến sự hòa hợp trong hôn nhân được. Đừng quá thường chuyện này. Cho nên đừng quá thường cái đời sống tình dục vợ chồng. Chúng ta sẽ có cái bài học về chuyện đó sau. Nhưng chúng ta cũng nhớ, nếu vợ chồng mà chỉ quan tâm đến vấn đề tình dục, nghĩa là vợ tôi luôn luôn thỏa mãn cho tôi về phương diện tình dục, còn tôi chỉ lo đi kiếm tiền, tôi không quan tâm gì vợ tôi nghĩ gì, suy nghĩ gì, có những vấn đề gì với vợ tôi không quan tâm, thì làm sao tôi gây dựng vợ chồng lúc được. Cho nên cái nhu cầu thể chất cũng rất quan trọng, mà nhu cầu tinh thần cũng rất quan trọng. Mà Kinh Thánh lại nói rằng hôn nhân thì phải tùy thuộc về cái nền tảng mối liên hệ dựa vào vào Chúa, chứ không phải dựa vào nhau. Phải dựa vào nhau là trật, mà phải dựa vào Chúa. Cho nên nhớ, nếu hai vợ chồng không lấy Chúa là nền tảng, không giúp nhau gần gũi với Chúa, thì chúng ta nhớ ha, hai cái nguyên tắc đầu tiên của nhất đoạn 7 là gì? Mối tương giao chúng ta với Chúa quan trọng hơn, phải không? Mối tương giao chúng ta với người bạn đời, và mối tương giao của người bạn đời với Chúa quan trọng hơn mối tương giao với bạn đời với mình. Cho nên chúng ta thấy cái nguyên tắc của Kinh Thánh đó, nó luôn luôn nhất quán với nhau. Xin Chúa giúp chúng ta nhận ra rằng cái mối quan hệ hôn nhân nó phải được quan tâm một cách quân bình, đầy đủ về phương diện thể chất, tinh thần lẫn tâm linh. Rồi chúng ta sẽ học để hiểu ra một điều, khi con người lấy mình là trọng tâm thì chi những vấn đề này nó cũng sẽ có xung đột. Vấn đề thể chất sẽ bị xung đột, vấn đề tinh thần cũng sẽ tạo ra những xung đột. Và khi xa cách Chúa thì không còn cư xử với nhau theo ý muốn của Chúa nữa, và con người kinh nghiệm sự chết ngay cả trong hôn nhân. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta phân biệt điều này. Mối quan hệ hôn nhân nó được thấy tốt đẹp hay không là nói đến sự hòa hợp về cả ba phương diện. Mà nếu chúng ta không quan tâm đến cả ba phương diện này, chúng ta không có một mối liên hệ hôn nhân tốt đẹp. Còn cách nào thì chúng ta học sao? Ở đây chúng ta đang thiết lập những nguyên tắc quan trọng trong mối liên hệ hôn nhân. Còn làm thế nào để làm chuyện đó thì chúng ta học sao? Hiểu không nào? Chẳng hạn như tôi nói, sự hòa hợp về phương diện thể xác rất quan trọng, nghĩa là cái nhu cầu cần được đáp ứng về tính dục trong hôn nhân rất quan trọng. Nhưng đáp ứng bằng cách nào, nuôi dưỡng nó cách nào thì chúng ta học khác. Về phương diện tinh thần, làm sao cả hai có thể gắn bó với nhau, sống chân thật với nhau mà không hổ thẹn, thì chúng ta phải học cách nào để thực hiện, chúng ta học sao. Nghĩa là cái phần này chúng ta chỉ đang thiết lập những nguyên tắc căn bản mà chúng ta cần quan tâm để tiến đến hôn nhân theo ý muốn của Thiên Chúa. Phân biệt được chỗ này không? Tôi chưa nói gì tới phương cách cả. Không? Làm thế nào để được điều này thì là chuyện tương lai sẽ học. Còn hôm nay từ hồi đó tới giờ là chỉ đang học về những nguyên tắc căn bản thôi. Cho nên vấn đề ở chỗ này nha. Một cặp vợ chồng gọi là rất thỏa mãn giúp nhau về phương diện tính dục, nhưng về phương diện tinh thần không hòa hợp, thì đó không phải là mối quan hệ hôn nhân tốt đẹp. Mà cả hai rất là thỏa mãn với nhau về tính dục và cảm thấy mình rất hợp nhau, đủ thứ chuyện hết, ngoại trừ cả hai rất đang xa cách Chúa cả, thì vẫn kinh nghiệm sự chết. Không kinh nghiệm cái sự tốt lành của hôn nhân mà Thiên Chúa ban cho con người. Cho nên cả ba yếu tố này rất là quan trọng. Nghe ha? Thế thì bây giờ để ý nghe. Trong ba yếu tố này, yếu tố nào khó thực hiện nhất? Nào bây giờ tôi nghe tôi hỏi nghe. Bây giờ bản thân mình đi, nói cá nhân đi, không nói mối liên hệ vợ chồng, mà nói cá nhân thôi. Nhu cầu thân xác, nhu cầu tinh thần, nhu cầu tâm linh. Nhu thần thân xác là nuôi dưỡng cái xác thịt này. Nhu cầu tinh thần là mối liên hệ của tôi với người khác, với thế giới xung quanh, phải không? Nhu cầu tâm linh là mối liên hệ của tôi với Thiên Chúa. Nào, nếu ta xếp thứ tự ưu tiên thì xếp làm sao? À, với Chúa trước, tinh thần, rồi mới tới thì sao? Tại sao? Mình sẽ nhận ra một điều đơn giản này. Tôi nói ví dụ nha, đối với bản thân cá nhân mình á, thì mình thấy cái câu mà gọi là phước hạnh của một người đó là gì? Dầu bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong đổi mới ngày càng càng hơn, thì đó là điều phước hay họa? Phước. Còn nếu ngày bề ngoài càng ngày càng khỏe và bên trong càng ngày càng tội, thì đó là phước hay họa? Họa. Và chúng ta chú ý, những ngày tháng trên đất thì ngắn, cuộc đời người thì dài, mà chúng ta chỉ vui chốc lát thôi, rồi ở tù hoài thì cái nào mới sung sướng hơn? Cho nên cái vấn đề của chúng ta sẽ nhận ra đó là cái sự hòa hợp về mọi phương diện nó nói lên chất lượng cái gì, chúng ta quan tâm cái chuyện gì hơn cái gì nào? Nếu mà chúng ta nói là cả ba đều phải quan tâm, nhưng cái đấu tranh, cái gìn giữ, cái ưu tiên á thì nó cũng phải đúng nữa. Nhưng đừng coi thường cái yếu tố nào cả, cả ba đều rất cần. Nhưng có một chuyện này nhớ luôn, đây là sự hòa hợp của hai tội nhân, đó là sự hòa hợp của hai tội nhân. Có nghĩa là gì? Rất giới hạn. Chúng ta đừng đi tìm một mối quan hệ hôn nhân không có vấn đề. Còn nhớ không? Hôn nhân có vấn đề, đó là dấu hiệu một hôn nhân có phước. Đó là một hôn nhân có phước. Nhớ luôn chuyện đó. Cho nên chúng ta phải nhận định chuyện này cho quan trọng. Và vì vậy á, mà khi muốn có cái kinh nghiệm tốt đẹp trong một mối liên hệ thì cả ba yếu tố này rất cần. Nhưng nếu như chúng ta không quan tâm đến nhu cầu thể xác, nghĩa là đời sống tình dục, thì chúng ta sẽ quên đi một chuyện: một nam một nữ gắn bó với nhau như hai đồng chí là chết. Tôi cùng niềm tin, tôi cùng lý tưởng sống thì thật ra mới chỉ là đồng chí, đúng không? Hai đồng chí cùng phục vụ tốt. Nhưng hôn nhân là dành cho ai? Cho một nam một nữ, mà cũng phải cho một nam một nữ cả cuộc đời của họ, mà chỉ là một nam một nữ với nhau trên đất này thôi. Chính vì vậy mà cái yếu tố đồng chí đó chưa đủ để quyết định bước vào hôn nhân. Hiểu vấn đề không? Cho nên khi chúng ta đã có một cái quyết định bước vào hôn nhân thì đây là điều mà Chúa dạy. Chúng ta phải quan tâm cả ba lĩnh vực khác nhau trong đời người, cái nhu cầu của đời người. Xin Chúa giúp chúng ta hiểu tầm quan trọng của chuyện này. Thế bây giờ thử nghe, đáp ứng nhu cầu tâm linh cho nhau nghĩa là sao? Sự sống có do nơi mình không? Không, sự sống do nơi Chúa. Tôi có cần quan tâm đến đời sống thuộc linh của người bạn đời tôi không? Và tôi có thể đem lại sự sống thuộc linh cho người bạn đời tôi không? Không. Vậy thì tôi làm gì để đời sống tâm linh của người bạn đời tôi tăng trưởng? Cái vấn đề đó là tôi dẫn người bạn đời tôi đến với Chúa, mà Chúa cho tôi là người bạn đời của người đó. Có nghĩa là khi nào mà tôi cư xử với người bạn đời theo ý muốn của Thiên Chúa, Chúa sẽ dùng tôi, đúng không? Cho nên phần của tôi á, để giúp cho vợ tôi gần với Chúa, thì tôi phải bằng lòng làm công cụ của Chúa để giúp vợ tôi. Có nghĩa là tôi cư xử với người bạn đời đối với vợ tôi vì Chúa, chứ không phải vì vợ, mà cũng chẳng phải vì tôi. Mà cách tôi cư xử với người bạn đời tôi, nghĩa là tôi cư xử với vợ tôi hay tôi cư xử với chồng tôi, thì đều phải vì Chúa, theo ý Chúa. Đó là điều Chúa dạy, thì đời sống vợ tôi mới, người bạn đời tôi mới có thể thấy được Thiên Chúa chứ, phải không? Chuyện thứ hai, tôi với người bạn đời tôi đã trở nên một, lìa cha mẹ, gắn bó với nhau, trở nên một, cùng nhau phục vụ Chúa. Tại sao vậy? Vì Chúa dựng nên tôi để thực hiện trách nhiệm Chúa giao mà. Mà người bạn đời tôi là người cùng với tôi để thực hiện trách nhiệm Chúa giao cho đời tôi. Như vậy, để gây dựng đời sống tâm linh, tôi không tạo sự sống cho người khác được, nhưng tôi vâng lời Chúa để trở nên công cụ của Chúa. Vậy thì tôi cư xử với người bạn đời theo ý Chúa, và tôi phải cùng với người bạn đời sống cho Chúa, thực hiện trách nhiệm Chúa giao cho. Và có một điều thứ ba phải quan tâm để gây dựng đời sống tâm linh, mình nhớ chúng ta không đem lại sự sống thuộc linh cho người bạn đời chúng ta được, đó là việc của Chúa, nhưng ta là công cụ. Vậy thì chúng ta phải cư xử thế nào mà người bạn đời chúng ta nhận ra Chúa yêu người bạn đời qua chúng ta. Tôi nói lại, có ba điều phải quan tâm để đáp ứng cái nhu cầu về tâm linh. Đó là tôi ý thức được một điều, tôi không thể nào đem lại sự sống thuộc linh cho vợ tôi, cho chồng tôi được. Vì đó là việc của Chúa, tôi không làm chuyện đó được. Phần tôi đã là công cụ của Chúa. Mà một trong những điều đó là cái cách tôi chu toàn trách nhiệm của người chồng, người vợ theo ý muốn của Thiên Chúa. Thứ hai, cả hai vợ chồng đều phải sống cho Chúa, chớ không phải sống cho nhau. Và thứ ba, phải sống với nhau thế nào để phản ảnh được tình thương của Chúa cho người bạn đời. Hiểu vấn đề không? Cho nên chúng ta nhớ cái sự hòa hợp trong hôn nhân, nó không phải là dựa vào cái việc tôi có thỏa lòng với người bạn đời tôi không. Không phải, chúng ta không dựa vào, mà chúng ta phải dựa trên cái tiêu chuẩn của lời Chúa Trời. Cho nên tôi muốn mọi người chú ý cái chữ chất lượng. Có nghĩa là cái sự mình hoàn thành được đúng ý muốn của Thiên Chúa khi mình bước vào hôn nhân, đáp ứng cái nhu cầu cho nhau về mọi phương diện. Cho nên nhớ nha, hãy giúp chồng yêu Chúa hơn yêu mình, hãy giúp vợ yêu Chúa hơn yêu mình. Đừng bao giờ vui vì chồng quay vợ là số 1, vợ quay chồng là số 1, đó là hại nhau đó. Hiểu ý tôi nói không? Cho nên xin Chúa cho chúng ta nhớ luôn cái yếu tố quan trọng này. Chúng ta nói đi nói lại rất nhiều, đời sống vợ chồng cư xử với nhau phải phản ảnh Chúa đối với hội thánh của Chúa. Chúng ta chú ý điểm này. Tôi không biết hội thánh mỗi khi mà nói đến mình sống với nhau theo điều Chúa dạy, nghĩ tới đoạn kinh thánh nào, cho đối với tôi Giăng đoạn 15 câu 12 đến câu 17 là một cái câu, mấy câu ngắn ngủi, nhưng mà nó nói lên một cái mẫu mực. Hãy yêu thương nhau như ta đã yêu thương các người. Có nhiều người nói rằng đây là mệnh lệnh của Chúa cho mọi tín đồ. Đúng vậy. Nhưng mà nếu áp dụng cho mọi tín đồ thì có áp dụng cho vợ chồng không? Còn hơn nữa. Là vì sao? Chúa có dạy chúng ta đời sống hôn nhân chúng ta phải phản ảnh tình yêu của Chúa đối với hội thánh không? Có. Vì vậy mà mối quan hệ hôn nhân tốt đẹp là một mối quan hệ theo cách của Chúa Giêsu đối với hội thánh của Ngài. Cách của Chúa Giêsu đối với những môn đệ của Ngài. Nào bây giờ chúng ta cùng đọc nhanh qua. Mọi người cùng lật ra đọc nha. Giăng đoạn 15 câu 12 đến câu 17. Nào bây giờ chúng ta đọc và suy nghĩ xem mấy câu kinh thánh này cho chúng ta biết cái cách của Chúa Giêsu yêu môn đệ của Ngài ra làm sao. Điều răn của ta đây này: các ngươi hãy yêu nhau cũng như ta đã yêu các ngươi. Cái chữ các ngươi là Chúa đang nói về ai? À, môn đồ của Chúa. Cái người mà ban đầu mà nghe cái câu này, mà đang nghe câu 12 nào hồi đó là ai ạ? Ít nhất là bao nhiêu người? 12 người. 12 người đó giống hay khác nhau? Ai là người nói nhiều? Ông nào mà nói nhiều nhất trong 12 sứ đồ? Ông Phi-e-r. Ông nào mà kinh thánh nhắc đến ông là không nói, ông nói cái gì mà thường hay nhắc, ông làm cái gì? À, ông Andre. Ông nào được gọi là rất nóng tính? À, Giăng và Gia Cơ. Vì sao? Còn nhớ câu chuyện gì? À, sai lửa xuống giết nó đi, phải không? À, ông nào mà rất nổi tiếng về nghi ngờ? Ồ, và chúng ta có để ý không? Thomas, con muốn ta yêu thì con phải trở nên giống với Andre. Chú có dạy không? Chú có dạy không? 12 người rất khác nhau. Chú yêu tất cả. Và Chúa không đòi hỏi họ phải thay đổi Chúa mới yêu. Đúng không? Như vậy thì hễ chúng ta yêu nhau như cách Chúa yêu thì nhớ luôn chuyện này: chấp nhận nhau trong cái nguyên trạng. Có bao giờ chúng ta nghe vợ chồng nói nhau nói hoài chán rồi, nói hoài cổ cũng vậy à? Mà thì người khác thì than thở làm sao? Em nói với ảnh hoài mà ảnh có thay đổi đâu. Thôi chán không muốn nói nữa. Thì đừng quên câu chuyện này. Tại sao? Nếu chưa thay đổi thì sao? Thì vẫn yêu. Mà nếu không thay đổi thì sao? Thì vẫn yêu. Đúng không? Cho nên tình yêu theo cách của Chúa là đừng đòi hỏi người bạn đời mình phải thay đổi mới yêu. Nhớ nha. Đừng bao giờ nói nhau anh nói hoài xem cứ vậy hoài, hay là nói thế còn anh thì sao. Mà cứ hiểu mà như vậy là có vấn đề là cái chắc à, đúng không? Và khi nào mà đối chác với nhau cái kiểu đó đó là mình đang đi con đường lạc rồi đấy. Nghe không? Em mà nói với nhau kiểu đó là mình đi con đường lạc rồi. Nhớ, mối quan hệ hôn nhân theo ý muốn của Thiên Chúa và lấy Chúa là nền tảng, thì cái cách mà Chúa yêu muôn đề của Ngài đó là chấp nhận nhau trong cái nguyên trạng của nhau. Vì vậy mà nhớ, đừng đòi hỏi người bạn đời mình phải thay đổi mới yêu. Còn trách nhiệm của mình khi người bạn đời không thay đổi là gì? Giúp người bạn đời thay đổi. Nếu là mình nói mà người bạn đời mình không đổi thì mình làm gì? Chúa ơi, dùng con sẵn lòng, cách này không được, Chúa chỉ con cách khác. Lúc này không được, Chúa giúp con lúc khác. Nhớ luôn chuyện, một trong những điều mối quan hệ hôn nhân hay bất cứ mối quan hệ nào, hãy yêu nhau trong nguyên trạng.
Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã cùng học lời Chúa trong chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài này với bài 17, Mối quan hệ hôn nhân tốt đẹp, phần 5. Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi.
Chẳng bao lời ta khuyên rằng con hãy cùng nhau sẽ chia buồn vui khổ đau, con nên cùng quan tâm điều con chứng là con yêu ta, tình yêu ta ban cho con đó đã mua chuộc đời con nên mới nhớ đến nhau cùng giao thông trong Giêsu. Giêsu Chúa ơi, con xin Ngài ban ơn và tha thứ lòng con lãng quên, lời cha giúp con yêu thương người anh em cùng chia sẻ điều con đang có, vì Giêsu đã chuộc mua con để chung hòa niềm tin vui mới sống bên nhau. Danh Giêsu. Giờ đây chúng con xin dâng lời hoan ca tình yêu Chúa ràng buộc chúng con, cuộc đời lắm khi đầy gian nan như dòng tố, lòng con không phải tình yêu trong Chúa ôi cao sâu, đến với nhau bằng tình yêu ấy. Chúa bên anh, Ngài bên tôi, không lìa xa. Tình yêu trong Chúa ôi cao sâu, đến với xa.